những gì từng quý yêu xây nên cuộc đời con, những gì cả thế gian chuộng quý tranh giành, mọi thành công một thời con coi là thua lỗ, nay chỉ là rác rơm chẳng sánh chi bằng. Nay còn chỉ ước mong biết về Ngài nhiều hơn, sống trong Ngài mãi luôn, cuộc sống thuộc Ngài, điều con có bây giờ chẳng ra từ
thank you. nguyện theo chân Ngài. Thờ tự Giêsu na, con vác lên theo Ngài trong gai gian nan cha. Con quyết đi theo Ngài. Thờ tự Giêsu na, con vác lên theo. Con quyết không lùi theo chân Ngài. Đồng đường theo Giêsu, con quyết đi theo.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh trong thư Philip chương 3 câu 7 đến câu 11. Qua phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy có một sự thay đổi lớn, có thể nói là thay đổi hoàn toàn cho cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, mà Chúa Giê-xu là nguyên nhân và mục đích cho sự thay đổi. Câu gốc chúng ta học ngày hôm nay là trong Cô-rinh-tô nhất chương 11, câu 1. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Và tựa đề của bài giảng ngày hôm nay là bắt chước Đấng Christ. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể bắt chước Đấng Christ đây? Một người bắt chước mà không hiểu được cái lý do mình bắt chước, một người bắt chước mà không biết được cái mục đích mà mình bắt chước, thì cái sự bắt chước đó nó trở thành, tôi xin lỗi phải xài hai cái tiếng là lố bịch. Đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy đó. Nếu mà chúng ta bắt chước Chúa của mình mà chúng ta không hiểu lý do tại sao mình bắt chước Chúa của mình, không biết cái mục đích gì mà mình bắt chước Chúa của mình, thì đôi khi mình cũng có những hành động, mình có những cái ứng xử thật là lố bịch như vậy. Hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta hãy suy nghĩ về Chúa của chúng ta, là Đấng đã thương yêu chúng ta, là Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn bắt chước Đấng Christ thì chúng ta phải làm sao? Qua phân đoạn Kinh Thánh này tôi học được 3 điều. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu về Chúa Giê-xu. Thứ hai, chúng ta phải biết về Chúa Giê-xu. Và thứ ba là chúng ta phải sống cho Chúa Giê-xu. Hiểu về Chúa Giê-xu là nói về cái kiến thức, là nói về cái nhận định của chúng ta về Chúa Giê-xu. Biết về Chúa Giê-xu là nói về cái kinh nghiệm của chúng ta, nói về những cái mà chúng ta đã từng trải với Chúa Giê-xu, chúng ta từng sống với Chúa Giê-xu. Và sống cho Chúa Giê-xu là nói về chúng ta phải có cái thái độ, phải biết sử dụng những cái tài năng, những cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Trước hết, muốn bắt chước Chúa, chúng ta phải hiểu về Chúa Giê-xu. Chúng ta xem lại trong câu 7 và câu 8. Khi nói hiểu về Chúa Giê-xu là chúng ta nói về hai phương diện. Phương diện thứ nhất, Chúa Giê-xu là nguyên nhân cho đời sống của chúng ta. Phương diện thứ hai, Chúa Giê-xu là mục đích của đời sống chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu tại sao nói rằng Chúa Giê-xu là nguyên nhân cho đời sống của chúng ta. Câu 7 chép là: Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Cái hiểu về Chúa Giê-xu của Phao-lô bây giờ nó khác với cái hiểu của Phao-lô về Chúa Giê-xu trước kia. Nó hoàn toàn khác hẳn. Và ông nói, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Mà ông nói trong cái nỗi vui mừng của mình, có ai mà nhận cái sự lỗ về mình mà lại vui hay không? Sở dĩ Phao-lô nhận sự lỗ mà ông vui là bởi vì cái tư duy của ông, cái tâm tình của ông đã được Chúa Giê-xu thay đổi. Chúa Giê-xu đã thay đổi cái tâm trí của Phao-lô từ khi Phao-lô trên đường đi đến thành Đa-mách để bắt bớ con dân của Ngài. Phao-lô bị Chúa bắt phục và Chúa thay đổi tấm lòng của ông từ đó. Từ đó ông đã dùng hết cả cuộc đời mình để sống cho Chúa Giê-xu. Qua kinh nghiệm gặp Chúa Giê-xu này, Phao-lô cũng muốn nhắn nhủ lại cho tôi và quý ông bà anh chị em rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như vậy trên cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta muốn bắt chước Chúa, muốn tin nhận nơi Chúa Giê-xu, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì cái điều trước tiên hết Chúa làm cho chúng ta là Chúa phải đổi mới tâm trí của chúng ta. Tại sao? Bởi vì nếu mà Chúa không có đổi mới tâm trí của chúng ta thì khi Chúa lột bỏ con người cũ của chúng ta để Chúa thay vào đó một con người mới thì chúng ta sẽ phản đối Chúa. Chúng ta nói tôi không muốn. Con người cũ của chúng ta chống đối lại. Tôi không muốn. Thành thử ra cái điều trước tiên mà Chúa làm là Chúa phải lột bỏ con người cũ của chúng ta. Trong câu 5 và câu 6 ở trước đó thì Phao-lô đã hãnh diện về con người cũ của mình. Ông nói, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8. Tôi về dòng Israel, chi phái Benjamin. Tôi là người Hebrew, con của người Hebrew. Tôi về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, và về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn nói về tôi về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Thưa quý ông bà anh chị em, trước hết chúng ta hãy nói về cái sự hãnh diện của Phaolô. Phaolô nói rằng tôi chịu phép cắt bì vào ngày thứ 8. Phép cắt bì là một nghi lễ mà Chúa đã thiết lập ra với dân Do Thái. Người đàn ông Do Thái họ rất là hãnh diện vì họ đã được trải qua một cái nghi lễ cắt bì. Họ coi cái sự cắt bì của họ là một dấu chứng để họ được đi vào nước thiên đàng, còn cái những dân tộc khác thì không. Và họ xác quyết rằng nếu mà ai muốn được vào nước thiên đàng thì cũng phải làm giống như họ, tức là phải chịu phép cắt bì như họ. Và Phaolô rất là hãnh diện vì Phaolô đã trải qua một cái nghi thức này. Ông nói tiếp: tôi thuộc về dòng Israel chi phái Benjamin. Người đàn ông Do Thái nào cũng vậy, họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời vì họ được sinh ra là đàn ông, không phải là đàn bà. Bởi vì cái thời đó, cái quyền lợi của người đàn bà chưa có được nâng cao. Phaolô nói: tôi là người Hebrew, con của người Hebrew. Tôi là người Hebrew, con của người Hebrew. Quý ông bà thấy ông Phaolô rất là hãnh diện về điều đó. Họ hãnh diện là người Do Thái thuần chủng, không có lai căn, không phải là người lai căn. Họ luôn luôn truy xa su tra cái lý lịch của họ, xem coi ông bà tổ tiên của họ không có được kết hôn với những cái dân tộc khác, họ là con người thuần chủng. Bởi vì họ quan niệm rằng người Do Thái là Chúa lập ra để được đưa vào nước thiên đàng, còn những dân tộc khác đó chỉ dùng làm củi chụm lửa ở trong địa ngục mà thôi. Phaolô còn nói tiếp: còn về luật pháp thì tôi thuộc về phe Pharisee. Ông rất là hãnh diện, ông thuộc thành phần thông thái trí thức của dân tộc Do Thái. Cho nên bản thân Phaolô có rất là nhiều điều để ông hãnh diện. Nhưng từ khi ông gặp Chúa, từ khi ông tin nhận Chúa Giê-xu, thì tất cả những gì mà ngày xưa ông coi là giá trị, ông hãnh diện đó, thì nay ông xem là đồ bỏ, đồ rác rưởi. Ông nói rằng tôi coi mọi sự như là sự lỗ. Chữ lỗ ở đây có nghĩa là cái đồ bỏ đi, cái đồ rác rưởi. Quý vị có nhận thấy ở trong con người của quý vị, Chúa Giê-xu đã thay đổi cái tư duy của quý vị hay chưa? Có ai còn hãnh diện về một cái thời vàng son? Có ai còn hãnh diện vì cái danh vọng của mình, tiền tài của cải của mình, để rồi quý vị có thể nói rằng thôi, tôi không cần Chúa Giê-xu? Tôi hy vọng rằng trong tất cả chúng ta, ít nhất là một lần, cũng đã được Chúa Giê-xu thay đổi cái tư duy sống của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, cho dù rằng chúng ta là cao niên hay là chúng ta là người trẻ tuổi, cho dù rằng chúng ta là nam hay là nữ, cho dù rằng chúng ta là kỹ sư hay là dân lao động, cho dù là người của cộng đồng hay là làm việc ở trong nhà nội trợ, thì mọi việc chúng ta làm hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đó là cái tư duy mà Phaolô đã nói rằng ông đã được Đức Chúa Trời thay đổi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 nói rằng: anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu là nguyên nhân của đời sống mình, là nguyên nhân của cái sự hiện diện của mình ở trên trái đất ngày hôm nay. Chẳng những Chúa Giê-xu là nguyên nhân cho đời sống mình, mà Chúa Giê-xu còn là mục đích cho cái đời sống của mình. Phaolô nói tiếp trong câu 8 phần B rằng: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Trước đây Phaolô là học trò của một người đạo đức công bình tên là Gamaliel. Gamaliel là một người nổi tiếng thời bấy giờ, Và ai được làm học trò của Gamaliel thì người đó phải được tôn trọng. Phaolô rất hãnh diện vì ông là người học trò của thầy Gamaliel đó. Phaolô biết nhiều về kinh luật, Phaolô biết nhiều về kinh thánh cựu ước, Phaolô biết nhiều về luật pháp Môi-se, Phaolô biết nhiều về luật lệ của người Do Thái, Phaolô biết nhiều về những nguyên tắc của người Pha-ri-si. Nhưng mà bây giờ nhìn lại cái gì mà mình đã biết trước kia, Phaolô nói rằng: không, tôi chỉ cần biết một điều, là nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là nghĩa gì? Là hiểu về cái tâm tình của Chúa Giê-xu, biết ý muốn của Chúa Giê-xu, hiểu biết cái kế hoạch mà Chúa Giê-xu đã dành cho chúng ta. Trong Luca chương 9 có chép lại rằng, khi mà Chúa Giê-xu đem Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ lên núi hóa hình, rồi ở đó có Ê-li và Mô-sê hiện đến, thì Phi-e-rơ nói gì với Chúa? Chúa ơi, ở đây đẹp quá, thôi Chúa để cho con dựng ba cái lều, một cái cho Chúa nha, một cái cho Mô-sê nha, một cái cho Ê-li nha. Thưa quý vị, thật là lố bịch. Bởi vì Chúa đến không phải để ở đó. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu Chúa thì chúng ta cũng sẽ có những đề nghị giống như là Phi-e-rơ vậy đó. Trong Giăng chương 14 câu 6, Chúa Giê-xu phán rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Thì Phi-líp nói rằng: lại Chúa, xin Chúa chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói làm sao? Chúa Giê-xu nói: ai thấy ta tức là đã thấy Cha. Ai thấy ta tức là đã thấy Cha. Hoặc trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 22, khi Chúa Giê-xu nói về sự chết của Ngài, thì Phi-e-rơ mới đem Ngài qua một bên mà can với Chúa rằng: Đức Chúa Trời nở sao làm vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Thật là lố bịch. Con đường thương khó là con đường mà Chúa chọn để đi vào trần gian này. Thưa quý ông bà anh chị em, còn Phúc Âm Giăng chương 11 câu 25 và câu 26 chép về sự sống lại của Lazarơ: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ma-thi-ơ nói: dạ con biết chứ Chúa, anh con sẽ sống lại trong cái ngày sau cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không hiểu về Chúa Giê-xu thì tất cả những ứng xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta trước mặt Chúa nó cũng trở nên vô nghĩa, nó cũng trở nên ngớ nghệch và lố bịch như vậy. Cho nên phải hiểu rằng Chúa Giê-xu là nguyên nhân của đời sống mình, phải hiểu rằng Chúa Giê-xu là mục đích của đời sống mình. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể trong quý ông bà anh chị em ở đây có công ăn việc làm tốt, có gia đình sung túc, có địa vị cao trọng trong xã hội, nhưng mà liệu rằng Chúa Giê-xu có phải là mục đích của đời sống mình hay là không? Một người phụ nữ Hoa Kỳ có tên là Fran Chadwick, trong những năm 50, bà là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người lập ra cái kỷ lục khi bơi qua cái Channel Anh và Pháp. Bà để lại rất là nhiều tiếng tốt cho nước Mỹ. Năm 1952, bà thực hiện một chuyến bơi từ đảo Catalina, cách bờ biển California 26 dặm vào trong đất liền. Ngày bà bơi là một cái ngày nhiều sương mù, có một chiếc thuyền đi kèm theo bà để phòng hờ khi gặp cá mập và cũng như phòng hờ khi bà bị đuối sức. Khi bà bơi được 16 tiếng đồng hồ thì bà cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Bà mới nói với bà mẹ của bà ngồi ở trên chiếc thuyền đi kèm theo đó, bà nói: mẹ ơi, con không bơi được nữa. Bà mẹ mới khuyến khích: ráng đi con, ráng đi con. Bà bơi thêm một tiếng nữa thì bà bỏ cuộc, người ta mới vớt bà lên. Khi vớt bà lên chiếc thuyền rồi thì người ta mới định vị được rằng chiếc thuyền chỉ còn cách bờ biển California có một dặm thôi. Sau đó người ta mới hỏi bà, còn một dặm nữa mà bà không có ráng được sao? Bà nói không thể ráng được, là bởi vì tôi không biết bờ biển California nó còn bao xa nữa. 2 tháng sau, bà thực hiện chuyến bơi cũng giống như vậy. Ngày đó cũng có sương mù như vậy, và cũng có một chiếc thuyền đi theo để bảo vệ. Nhưng mà bà bơi rất là tự tin. Khi mà chấm dứt cái ngày bơi này, người ta mới hỏi bà, lần này nó có khác gì với lần trước không? Bà nói khác. Lần bơi này, bờ biển California nó nằm ở trong cái đầu của tôi nè. Thành ra tôi biết. Bà bơi rất là tự tin. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta nói Chúa Giê-xu là mục đích của chúng ta, thì hình ảnh Chúa Giê-xu phải bắt buộc có ở trong đầu của chúng ta. Bởi vì nếu không, thì cái đời sống của chúng ta, cái miệng thì nói là Chúa Giê-xu là mục đích của đời tôi, nhưng mà cái đời sống chúng ta hành xử như là chúng ta sống bằng những cái sticker dán ở trên tường, dán ở trên xe, dán ở trên tủ lạnh vậy thôi. Nó không có nghĩa lý gì với Chúa Giê-xu hết. Nếu mà nói Chúa Giê-xu là mục đích của đời sống tôi, thì Chúa Giê-xu bắt buộc phải ở trong đầu của chúng tôi. Chúa Giê-xu nói trong câu 8 phần C, hầu cho được Đấng Christ. Hầu cho được Đấng Christ là niềm mơ ước, là cái cứu cánh của cuộc đời Phao-lô. Thời đó dân Israel được Đức Chúa Trời chia ra làm 12 chi phái. 11 chi phái được chia sản nghiệp đất đai, riêng chi phái Lê-vi thì không. Chi phái Lê-vi chỉ có lo việc thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. 11 chi phái được chia sản nghiệp đất đai thì phải dâng phần 10 lên cho Chúa. Và cái của dân phần 10 đó đó là để cho dòng tộc Lê-vi họ hưởng, họ sống để họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa mới nói rằng Lê-vi là sản nghiệp của Chúa và Chúa là sản nghiệp của người Lê-vi. Phao-lô rất biết về điều này và ông muốn nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn Chúa là sản nghiệp của con và con là sản nghiệp của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có ai ở trong chúng ta buổi sáng ngày hôm nay có muốn thưa với Chúa rằng, Chúa Giê-xu ơi, con muốn Chúa Giê-xu là sản nghiệp của con và con hứa con sẽ là sản nghiệp của Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được rằng Chúa Giê-xu là nguyên nhân của đời sống, Chúa Giê-xu là mục đích của đời sống mình. Tiếp theo, Phao-lô không có hãnh diện về đời sống công bình của mình. Trong câu 6 ông nói về cái tư duy mà mình trước đây có, còn như về sự công bình của luật pháp thì tôi là người không chỗ trách được. Thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm hãnh diện của Phao-lô nó lớn lao vô cùng, nhưng bây giờ ông nói những cái đó là đồ rác rưởi, những cái đó là đồ bỏ. Câu chuyện kể lại, ở trong một hội thánh nọ có một anh thanh niên, một tín đồ hay chểnh mảng trong việc đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Mục sư quản nhiệm mới gọi anh tín đồ này vô trong văn phòng mà hỏi anh có tham dự những sinh hoạt của hội thánh không vậy? Anh trả lời rằng, mục sư, tôi cần gì phải sinh hoạt với hội thánh, tên ăn trộm bên cạnh Chúa Giê-xu có sinh hoạt đâu mà cũng được hứa lên thiên đàng vậy, cho lên thiên đàng vậy. Rồi ông mục sư mới hỏi, vậy chứ anh có hộp nhóm nhỏ không? Tôi cần gì với hộp nhóm nhỏ, tên ăn trộm đó có hộp nhóm nhỏ đâu mà Chúa Giê-xu nói đêm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Rồi ông mục sư ông mới hỏi, vậy chứ có anh có dự tiệc thánh không vậy? Thì anh nói, cần gì phải dự tiệc thánh mục sư, tên ăn trộm nó có dự tiệc thánh đâu mà cũng được hứa cho đi lên thiên đàng. Giữa tôi và người ăn trộm nó có khác gì đâu. Ông mục sư ông mới nói, có chứ, khác lớn lắm à. Người ăn trộm đó là một người đang đi về cõi chết với một đức tin sống. Còn anh đang sống với một đức tin chết. Thưa quý ông bà anh chị em, sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay trong lễ đường này không phải là một sinh hoạt của một tôn giáo, không phải là một sự ngẫu nhiên, nhưng nó nói lên rằng Chúa Giêsu là nguyên nhân, Chúa Giêsu là mục đích của đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Và cái thứ hai mà chúng ta muốn bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta phải làm là chúng ta phải biết về Chúa Giêsu. Chữ biết ở trong Kinh Thánh luôn luôn nói lên rằng một kinh nghiệm về thực tế. Như thí dụ thiên sứ đến với bà Mary, thiên sứ nói với bà Mary rằng bà được ơn, bà sẽ sanh con trẻ tên là Giêsu. Thì bà Mary bà mới ngạc nhiên và bà mới nói với thiên sứ rằng tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Có nghĩa rằng tôi chưa hề ăn nằm ăn ngủ với người nam thì làm sao mà có sự sanh nở được. Chữ biết nói lên một cái kinh nghiệm thực tế, một cái từng trải bản thân. Cho nên chữ biết ở đây nói lên rằng chúng ta có kinh nghiệm về Chúa của chúng ta như Chúa của chúng ta đã từng trải qua hay chưa. Chữ biết Chúa Giêsu được xảy ra bằng ba cách. Cách thứ nhất, biết Chúa Giêsu bởi đức tin. Cách thứ hai, biết Chúa Giêsu qua sự thông công. Biết cái thứ ba, biết Chúa Giêsu qua sự chết và sự sống lại. Thứ nhất, biết Chúa Giêsu bởi đức tin. Phao-lô nói trong câu 9 rằng và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Cái điều đầu tiên mà Phao-lô biết về Chúa Giêsu là những cái điều mình làm không được xưng công bình. Công bình không đến bởi việc làm, mà công bình chỉ đến bởi đức tin. Trước đây Phao-lô tự hào vì mình là người Pharisee, vì mình được sư công bình, vì mình đã làm việc này việc nọ. Nhưng mà bây giờ ông nói không, mình không có thể nhờ cậy vào những việc làm đó được nữa. Phao-lô nói trong câu 9b rằng không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Sự công bình ở trong Chúa Giêsu là một điều chúng ta không thể mua, là một điều mà chúng ta không thể lấy việc làm để trao đổi. Chỉ có một cách, một cách duy nhất là chúng ta tiếp nhận nó bằng đức tin của chúng ta mà thôi. Chúng ta có gì để khoe mình không? Chúng ta có thể khoe mình là gia đình tôi theo Chúa lâu năm. Tôi khoe mình là tôi đi nhà thờ này, tôi làm được rất là nhiều công việc cho nhà thờ. Tôi có thể khoe mình là tôi dâng hiến nhiều hơn nhiều người khác nữa. Nhưng mà những điều đó không có thể đánh được cho sự công bình của Chúa Giêsu. Sự công chính của Chúa Giêsu chỉ có thể đánh đổi bằng đức tin của mình mà thôi. Trong Roma chương 3 câu 28 chép rằng vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn biết được cái sự thật này. Điều thứ hai, chúng ta biết Chúa Giêsu qua sự thông công. Câu 10 chép rằng cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Sự thông công là gì? Chúng ta vẫn học rất là nhiều lần, thông công là sự chia sẻ, chia sẻ cùng nhau, chia sẻ cho nhau và chia sẻ với nhau. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ sự thương khó của Chúa Giêsu? Muốn chia sẻ sự thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải có Chúa Giêsu. Chúng ta cần có Chúa Giêsu để chúng ta kinh nghiệm về Chúa Giêsu, để chúng ta biết được Chúa Giêsu và để chúng ta bắt chước được giống như Ngài. Roma chương 8 câu 17 chép rằng Lại nếu chúng ta là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Chịu đau đớn với Ngài đồng nghĩa với sự chia sẻ những nỗi đau đớn khổ nhục với Chúa Giê-xu. Đó là chia sẻ sự thông công, thương khó của Ngài. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cần phải có cái mối thông công với Chúa Giê-xu. Quý vị làm thế nào để có được một người bạn thân? Quý vị gọi người đó là người bạn thân là quý vị dành nhiều thì giờ để trò chuyện với người đó, phải không? Đúng như vậy hay không? Như vậy, bây giờ nếu quý vị muốn làm bạn thân với Chúa Giê-xu thì làm sao? Chúng ta phải dành nhiều thì giờ với Chúa Giê-xu. Cho nên muốn biết Chúa Giê-xu chỉ có một cách duy nhất là chúng ta tạo mối thông công với Chúa Giê-xu. Quý vị dành bao nhiêu thì giờ để tương giao với Chúa mỗi ngày? Quý vị dành bao nhiêu thì giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày? Quý vị dành bao nhiêu thì giờ để đọc và học Kinh Thánh của Chúa mỗi ngày? Quý vị dành bao nhiêu thì giờ cho Chúa mỗi tuần một ngày Chúa Nhật như thế này để thờ phượng Chúa, để cùng tương giao với Chúa? Càng tương giao với Chúa nhiều chừng nào, chúng ta càng biết Chúa nhiều chừng nấy. Và vấn đề thứ ba, chúng ta biết Chúa qua sự chết và sự sống lại. Phao-lô nói tiếp trong câu 11, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Có một cái nguyên tắc mà Chúa Giê-xu vẫn thường nói cho chúng ta, nhưng mà không có mấy người chịu chấp nhận cái nguyên tắc đó. Cái nguyên tắc đó là một người muốn được nâng cao thì làm sao? Người đó phải hạ mình xuống trước cái đã. Và một người mà muốn được sống thì trước nhất người đó phải chết trước cái đã. Không phải chết là hết thở, chết là vô trong cái quan tài nằm, nhưng mà chết ở đây là chết đi cái bản ngã cũ của mình, cái bản ngã tội lỗi của mình. Một cái hột lúa mì khi gieo xuống đất, hột lúa đó không có chết thì vẫn mãi mãi là một hột lúa mì. Nhưng mà nếu cái hột lúa mì đó chết đi thì sẽ cho ra kết quả là 30, 60 hay là 100. Đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta phải trả một cái giá rất là lớn. Chúng ta có thể kinh nghiệm về sự sống lại của Chúa Giê-xu bằng cách là chúng ta phải chết đi cái bản ngã tội lỗi của mình trước đã. Phao-lô nói trong Ga-la-ti chương 2 câu 20 rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Làm sao mà một người sống mà không sống nữa? Vì người đó đã trao cái bản ngã tội lỗi của mình cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự với cái bản ngã tội lỗi của người đó để cho người đó được sống. Phao-lô nói trong câu 11 rằng: mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Thưa quý ông bà chị em, nếu mà chúng ta không có chấp nhận sự chết, chúng ta sẽ không bao giờ hưởng được sự sống lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu. Không, dứt khoát là không. Chúng ta đã hiểu Chúa Giê-xu là nguyên nhân và mục đích cho đời sống của mình. Chúng ta đã biết Chúa Giê-xu là Đấng đã chết để cho chúng ta được sống. Vậy thì bây giờ cái thái độ của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta phải sống cho Chúa Giê-xu. Phao-lô khi mà hiểu biết được sự vĩ đại của Chúa Giê-xu, ông đã thay đổi hẳn thái độ sống của mình. Từ một người trước đó, ông là bắt bớ hội thánh Chúa, ông đã bắt bớ Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ ông coi những sự biết Chúa Giê-xu là quý hơn tất cả mọi thứ trong đời sống của mình. Suốt cuộc đời còn lại của Phao-lô, ông chỉ tập trung vào một điều, điều đó là mối tương giao với Chúa để sống cho Ngài. Câu 11, Phao-lô nói: mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Và Phao-lô dạy chúng ta trong Roma chương 17 câu 7 câu 8 rằng: chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều là thuộc về Chúa cả. Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta ung dung trở lại cái đời sống cũ. Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta sống cho riêng cá nhân mình, mà những ngày còn lại trên đất này chúng ta phải sống cho Chúa Giê-xu. Hội Thánh Chúa ngày nay cũng có nghĩa vụ và đặc ân giống như vậy. Chân lý của lời Chúa cần phải được rao truyền ra cho tất cả mọi dân mọi nước. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20 rằng: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Đem rao truyền lời Chúa ra cho những người chưa biết Chúa, đó là sống cho Chúa Giê-xu. Khi mà muôn dân đã biết được quyền năng và sự vinh quang đời đời của Chúa Giê-xu, họ sẽ ca ngợi Ngài, chúc tụng danh Ngài, và Ngài Chúa Giê-xu tái lâm sẽ trở lại mau chóng với chúng ta. Phao-lô đã hy sinh cuộc đời mình để qua những lần truyền giáo của ông, còn chúng ta thì sao? Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1: Tôi đọc lại, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Chúng ta nếu không có thể ra đi như Phao-lô được, thì chúng ta cũng có thể sống cho Chúa Giê-xu bằng cách thể hiện qua đời sống của mình hằng ngày, học hỏi lời Chúa, phục vụ trong các ban ngành, dâng hiến cho Chúa, chăm sóc, chứng đạo và thăm viếng. Chúng ta cũng tận dụng mọi ân tứ, tài năng của cải để hầu việc Chúa, phục vụ tha nhân, sống cho Chúa Giê-xu với một kết ước, một lòng trung tín với Ngài. Khi tôi còn học được ở trên trường thần học, thì mục sư Nguyễn Thủy là thầy dạy của tôi. Và ông có nói với tôi một câu, ông dạy tôi một câu của Thánh Tử Đạo Jim Elliot. Tôi xin được chia sẻ cùng quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Người khôn ngoan là người biết ban cho những gì họ không thể giữ, để nhận lại những gì họ không bao giờ mất. Người khôn ngoan là người biết ban cho những gì họ không thể giữ, để nhận lại những gì họ không bao giờ mất. Linh hồn của chúng ta không có thể giữ được. Có ai giữ được linh hồn của mình không? Không, không thể giữ được. Nhưng mà nếu chúng ta không thể giữ được, chúng ta hãy trao nó cho Chúa, để nó đồng chết với Chúa, chấp nhận sự sống với Chúa, thì chúng ta sẽ được nhận lại sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Một lần nữa, cảm tạ ơn Chúa Giê-xu đã chết vì tôi và quý ông bà anh chị em, để tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta được sống lại, để ban cho chúng ta được một sống vĩnh cửu. Nguyện xin lời Chúa ở cùng chúng ta luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Muốn thật hết lòng.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.